Của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 2 tháng 11 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về ngày tưởng niệm người quá cố tại Mexico. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Các tín hữu Kitô bị thảm sát tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Cứu Độ thuộc nghi lễ Syri ở Baghdad, Iraq cách đây đúng một năm đã được tưởng niệm như những vị tử đạo. Hôm Chủ nhật 30 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Roma, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng các giáo hội Đông Phương, đã chủ sự một thánh lễ tưởng niệm đúng một năm cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa Công giáo Đức Bà Cứu Độ thuộc nghi lễ Syri ở Baghdad. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 31 tháng 10 năm ngoái, cách đây đúng một năm, 42 tín hữu Kitô, trong đó có 3 trẻ em, 2 linh mục và 1 phụ nữ đang mang thai, đã bị 5 dân quân Hồi giáo cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda tàn sát. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương đề cao gương hy sinh của các tín hữu Kitô bị thảm sát. Hiện diện trong thánh lễ được cử hành theo nghi lễ Công giáo Syri, cũng có các tín hữu Kitô Iraq thuộc nghi lễ Kande, các tín hữu Copt Ai Cập và một số linh mục Israel. Sau thánh lễ, một số người hiện diện đã chia sẻ chứng từ và nói lên niềm hy vọng về việc chấm dứt cuộc bách hại đối với các tín hữu Kitô Iraq. Cha Muklis Shidba, một linh mục Iraq, nói với hãng thông tấn Công giáo CNA rằng hai vị linh mục bị giết trong cuộc tấn công là bạn của cha. Theo cha, cuộc tự đạo của các ngài có một ý nghĩa cao quý vì diễn ra ngay trong nhà thờ. Cha Shidba nhắc lại rằng, cha Thayir Saadala bị bắn gục khi vừa mới đọc xong bài tin mừng và bắt đầu bài giảng. Khi vừa thấy những kẻ khủng bố đột nhập vào nhà thờ, ngài cầm lấy quyển phúc âm đưa lên và kêu gọi, nhân danh tin mừng, xin hãy để cho các tín hữu được yên, cứ bắt tôi đi. Những kẻ tấn công đã tức khắc bắn hạ cha Saadala trước khi nã súng vào các tín hữu. Những người mục kích nói rằng họ đặc biệt nhắm vào giới trẻ trong giáo xứ. Ngoài 42 người bị giết chết, còn có hàng trăm người bị thương. Về phần mình, khi vụ tấn công xảy ra, một linh mục khác là cha Wassem Xavier đang giải tội. Ngài đã đưa được 2 gia đình đến chỗ an toàn và trở lại để đối đầu với những tên khủng bố. Mặc dù có người khuyên cha nên bỏ trốn, nhưng cha nói rằng cha không thể bỏ rơi giáo dân như thế được. Cha đã bị một kẻ khủng bố bắn vào đầu trước khi cho nổ bom tự vẫn. Đức Hồng Y Santri kêu gọi đừng bao giờ quên cuộc tự đạo của các tín hữu Kitô bị sát hại. Ngài nói rằng máu của các vị tự đạo này chắc chắn mang lại hạt giống hy vọng và sự sống cho tương lai. Ngài xin mọi người hiện diện trong thánh lễ tưởng niệm hãy cầu xin với các vị tử đạo bầu cử cho giáo hội tại Iraq để hòa bình được vãn hồi tại nước này và khắp Trung Đông. Được biết, hồ sơ xin phong chân phước cho các vị tử đạo này hiện đang được trình lên tòa thánh. Tin Minsk, Belarusi. Giáo hội chính thống và công giáo tổ chức hội nghị quốc tế về đối thoại tại Belarusi. Được biết, một hội nghị quốc tế quy tụ đại diện của các giáo hội chính thống và giáo hội công giáo sẽ được tổ chức tại thành phố Minsk, Belarusi, từ ngày 13 đến 15 tháng 11 tới đây. Chủ đề của hội nghị là cuộc đối thoại chính thống và công giáo và những giá trị Kitô như một đóng góp cho đời sống xã hội tại Âu Châu. Hội nghị quốc tế này do Học viện Đối thoại Liên tôn, Thượng Hội đồng Giáo hội Chính thống tại Belarusi, Hội đồng Tòa thánh về Hiệp nhất Kitô giáo và Trung tâm Giáo dục Kitô giáo Thánh Cyrilô và Metodio đồng tổ chức với sự bảo trợ của Tổng giáo phận Công giáo Minsk Mogilev. Cuộc gặp gỡ đại kết sẽ xoay quanh những vấn đề như thế giới đương đại và câu trả lời của giáo hội trong lĩnh vực đạo đức xã hội, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và cuộc khủng hoảng đức tin, những giá trị Kitô trong một thế giới đa nguyên, những giá trị Kitô và kinh tế thị trường trong thời đại khủng hoảng toàn cầu. Hội nghị sẽ kết thúc với một cuộc hội thảo bàn tròn với chủ đề Cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn minh trong đời sống xã hội của nhân loại. Hội nghị sẽ quy tụ đại diện của các giáo hội chính thống, công giáo và tin lành tại Đông và Tây Âu. Tin Paris. Giáo hội công giáo tại Pháp lên án các cuộc bạo động mới đây tại Paris. Trong một thông cáo, Đức cha Bernard Bovin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, tuyên bố rằng giáo hội tại Pháp lên án các cuộc bạo động diễn ra trong những cuộc tụ tập gần đây ở Paris. Đức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định rằng giáo hội không hề đứng ra tổ chức cuộc biểu tình hôm 29 tháng 10 vừa qua. Đức cha Bovin nhắc lại rằng giáo hội công giáo đã chọn con đường đối thoại giữa văn hóa và đức tin, và giáo hội chỉ phản ứng khi nào cần thiết và luôn luôn bằng những phương thế ôn hòa. Theo đức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, điều mà người công giáo đòi hỏi là được tôn trọng trong niềm tin và tự do phát biểu nhưng vẫn tôn trọng sự thánh thiêng. Được biết, hiện đang có nhiều căng thẳng tại thủ đô Paris vì một vở kịch có tựa đề Về bộ mặt của con Thiên Chúa do một tác giả người Ý là ông Romeo Castellucci biên soạn và hiện đang được trình diễn tại nhà hát thành phố. Nhiều nhóm công giáo thủ cựu vì xem vở kịch như một hành động lộng ngôn đã kêu gọi một cuộc biểu tình chống lại óc bài Kitô giáo vào ngày 29 tháng 10 vừa qua. Kể từ khi vở kịch được trình diễn lần đầu tiên ngày 20 tháng 10 vừa qua, những người biểu tình đã nhiều lần gây gián đoạn cuộc trình diễn, đôi khi bằng những phương thế bạo động khiến cho cảnh sát phải can thiệp và các đài truyền hình đến thu hình. Tin Washington. Một lần nữa, các đức giám mục Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ quan ngại về nội dung cuốn sách của một nữ thần học gia tại nước này. Được biết, cuốn sách có tựa đề Tìm kiếm Thiên Chúa hàng sống, vẽ ra biên giới trong thần học về Thiên Chúa, do nữ tu Elizabeth Johnson biên soạn và tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi nơi các vị chủ chăn giáo hội tại Hoa Kỳ. Mới đây, 9 thành viên của Ủy ban Giáo lý thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã một lần nữa bày tỏ những quan ngại về tác phẩm mà các vị cho là không trình bày đầy đủ giáo lý của Giáo hội Công giáo về Thiên Chúa. Dạo tháng 6 vừa qua, trong một lá thư gửi cho nữ tu Johnson, hiện đang giảng dạy tại Đại học Công giáo Fordham ở Washington, các đức giám mục Hoa Kỳ đã cho biết việc giải thích của nữ tu về cuốn sách của mình đã không làm thay đổi lập trường của các ngài. Trong phần giải thích của mình, nữ tu Johnson nói rằng các đức giám mục đã hiểu sai những điểm chính của cuốn sách của bà. Mới đây, Ủy ban Giáo lý Đức tin do Đức Hồng Y Donald Wooer làm chủ tịch khẳng định rằng các đức giám mục Hoa Kỳ không hề hiểu sai nội dung cuốn sách của nữ tu Johnson. Nữ tu Johnson, một thành viên của dòng Thánh Giuse và hiện là giáo sư thần học hệ thống tại Đại học Fordham, cho biết bà đã đọc tuyên ngôn của Ủy ban Giáo lý Đức tin. Bà nói rằng bà rất buồn khi đọc tuyên ngôn này. Bà cũng nói rằng bà thất vọng về cách thế Ủy ban Giáo lý Đức tin xử lý vụ việc. Nữ tu Johnson cũng tái khẳng định rằng nội dung của tác phẩm của bà không hề đi ngược lại với đức tin công giáo. Theo bà có lối trình bày khác nhưng nội dung vẫn là một đức tin công giáo. Nhưng các đức giám mục Hoa Kỳ cho rằng lời lẽ trong cuốn sách có thể gây hàm hồ và hiểu lầm về đức tin công giáo. Tin Manchester, Anh Quốc. Khối thịnh vượng chung bãi bỏ luật ngăn cấm các quốc vương Anh lấy người công giáo. Được biết, từ 300 năm qua, luật hoàng gia Anh cấm không cho các quốc vương lập gia đình với người công giáo. Tại cuộc họp thượng đỉnh của khối thịnh vượng chung diễn ra tại thành phố Perth, Tây Úc Đại Lợi, hồi cuối tuần qua, 14 quốc gia trong khối vẫn còn nhìn nhận nữ hoàng Elizabeth như nguyên thủ quốc gia, đã đồng thanh thông qua một loạt những cuộc cải tổ. Một trong những cải tổ này là bãi bỏ luật ngăn cấm không cho quốc vương Anh được thành hôn với người công giáo. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Vương quốc Anh đã nhiệt liệt hoan nghênh cuộc cải tổ này. Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, tuyên bố rằng luật mới sẽ loại bỏ một sự kỳ thị bất công đối với người công giáo. Luật này không chỉ được người công giáo hoan nghênh mà còn được nhiều người tán thưởng. Trong tuyên ngôn, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales cũng nói rằng Ngài hoàn toàn nhìn nhận tầm quan trọng của vị trí của giáo hội Anh giáo trong việc bảo vệ và đẩy mạnh vai trò của đức tin trong xã hội Anh. Tin Moscow. Lần đầu tiên, dây thắt lưng của Đức Mẹ sẽ lần lượt được nghênh đón tại 12 thành phố của Liên bang Nga. Dây thắt lưng của Đức Mẹ là một di tích hiện được cất giữ tại tu viện Vatopedi trên núi Athos, miền Bắc Hy Lạp. Di tích này sẽ được trưng bày tại 12 thành phố Nga, từ Kaliningrad đến Vladivostok và đi qua Moscow từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 23 tháng 11 tới đây. Theo niềm tin của giáo hội chính thống, dây thắt lưng của Mẹ Thiên Chúa có thể khiến cho người phụ nữ nào mang nó được chữa lành sự son sẻ và sinh một đứa con lành mạnh. Tại núi Athos là nơi di tích được cất giữ, không một phụ nữ nào được phép đến. Chính vì thế mà phân bộ ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow cho biết, di tích sẽ lần lượt viếng thăm các thành phố Nga là để cho các phụ nữ được tín viếng, cầu nguyện cho con cái họ, cho sức khỏe của các bậc cha mẹ và cho chính sự phồn thịnh của nước Nga. Theo Tòa Thượng phụ Moscow, tại một số thành phố, dây thắt lưng của Đức Mẹ sẽ được mang đến các trung tâm đang giúp đỡ các phụ nữ mang thai để họ từ bỏ ý định phá thai. Tại thành phố Saint Petersburg, là nơi Thủ tướng Vladimir Putin đích thân đi nghênh đón di tích, hàng ngàn phụ nữ Nga đã đến tôn kính di tích. Tin Macau. Giáo phận Macau mở khóa huấn luyện giáo viên trung học. Theo tin của hãng thông tấn UCA News, với sự trợ giúp của Đại học Công giáo Phu Rèn tại Đài Loan, giáo hội tại Macau hiện đang mở khóa đào tạo các giáo viên trung học. Được biết, Học viện Saint Joseph của giáo phận Macau, vốn được thành lập từ 80 năm nay, đã từng mở các khóa huấn luyện giáo viên mẫu giáo và tiểu học trong hơn nửa thế kỷ qua. Nay, học viện mở một khóa đào tạo dành cho giáo viên trung học. Đức cha Jose Lai, giám mục Macau, nói rằng, vì học viện chưa sẵn sàng để tự mình mở khóa đào tạo này, cho nên đã nhờ sự trợ giúp của Đại học Công giáo Phu Rèn, Đài Loan. Tại Macau, giáo hội công giáo hiện đang điều khiển khoảng 40% các trường địa phương, là nơi mà trên 500 giáo viên trung học chưa từng được huấn luyện về sư phạm. Hầu hết đều được nhận vào dạy học sau khi đã tốt nghiệp đại học và chỉ học một số chương trình như chính quyền đòi hỏi. Ông Kok Va Bong, phó giám hiệu của học viện, cho biết, phần lớn các giáo viên mẫu giáo và tiểu học đều có bằng do Học viện Saint Joseph của giáo phận Macau cấp. Tin Jakarta, Indonesia. Các tín hữu Tin Lành Indonesia lên tiếng tố cáo các cuộc bách hại. Các tín hữu Tin Lành tại thành phố Taman Jasmin Bogor, đảo Tây Java, nói rằng họ đang bị các thành viên của một nhóm Hồi giáo cực đoan bách hại. Theo Giáo hội Kitô tại Indonesia, các thành viên của diễn đàn truyền thông Hồi giáo đã tìm cách ngăn chặn một buổi thờ phượng do các tín hữu Tin Lành tổ chức bên ngoài nhà thờ hôm Chủ nhật 30 tháng 10 vừa qua. Sở dĩ các tín hữu Tin Lành phải tổ chức thờ phượng ngoài nhà thờ vì nhà thờ đã bị chính quyền địa phương đóng cửa hồi năm ngoái. Một phát ngôn viên của giáo hội Tin Lành tại đây nói rằng các tín hữu đã bị thóa mạ và đe dọa. Cách đây 2 tuần, nhiều tín hữu Tin Lành đã bị các thành viên của nhóm Hồi giáo này tấn công. Phát ngôn viên của giáo hội Tin Lành tại đây cũng cho biết, giáo hội đã được giấy phép xây nhà thờ hồi năm 2006, nhưng giấy phép đã bị chính quyền địa phương thu hồi hồi năm ngoái vì cho rằng các tín hữu bị cưỡng bách ký tên vào đơn xin. Tin Bangalore, Ấn Độ. Các đức giám mục bang Karnataka, Ấn Độ yêu cầu chính quyền bang hủy bỏ lệnh truy tố các thanh niên công giáo dính líu trong cuộc bạo động chống Kitô giáo hồi năm 2008. Được biết, mới đây, Thống đốc bang Karnataka cho biết sẽ ra lệnh ngưng truy tố 150 thanh niên công giáo can dự vào cuộc bạo động chống Kitô giáo hồi năm 2008. Ông Sadananda Gowda, Thống đốc bang Karnataka, đã đưa ra cam kết trên đây trong một cuộc gặp gỡ với 13 giám mục trong toàn bang hồi thứ Sáu tuần qua. Dưới sự lãnh đạo của Đức cha Bernard Moras, Tổng giám mục Bangalore, các đức giám mục bang Karnataka đã tố cáo chính quyền bang đã bao che cho các thủ phạm của vụ bạo động và kết án chính các nạn nhân Kitô. Cũng nên nhắc lại, dạo tháng 9 năm 2008, những người Ấn giáo cực đoan trong bang miền Nam Ấn Độ này đã mở ra tất cả 24 vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô và cơ sở của họ. Tính từ đó cho đến nay, đã có thêm 300 vụ bạo động chống Kitô giáo xảy ra trong bang này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ngày tưởng niệm người quá cố tại Mexico do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, do các cuộc bạo động gắn liền với các hoạt động buôn bán ma túy trong những năm gần đây, năm nay, ngày tưởng niệm người quá cố Día de los Muertos tại Mexico có một ý nghĩa sâu xa. Theo truyền thống giáo hội Công giáo, ngày 2 tháng 11 là ngày tưởng niệm và cầu nguyện cho người quá cố. Tại các nước Mỹ châu Latin và tại Phi Lục Tân, ngày này có một ý nghĩa đặc biệt. Riêng tại Mexico, các cuộc bạo động có liên hệ đến các hoạt động buôn bán ma túy, càng làm cho ngày lễ này có một ý nghĩa sâu xa hơn. Các vụ bắn giết liên hệ đến việc buôn bán ma túy đã gia tăng đáng kể từ năm 2006. Theo một cuộc nghiên cứu được Viện Xuyên Biên Giới tại Trường Đại học San Diego, Hoa Kỳ bảo trợ, trong năm 2010 vừa qua đã có khoảng 15 vụ bắn giết xảy ra tại Mexico. Bà Angelia Bacas Bello, một giáo viên tại Santiago Tepoztlán, một thành phố được xây dựng trên núi Tepozteco, gần thành phố Mexico. Mexico là quốc gia đang sống trong thời đại văn di. Thành phố Santiago tiếp đón rất nhiều du khách đến viếng thăm một kim tự tháp cổ trong vùng. Bà Bacas và nhiều người khác mở tiệm bán các tượng ảnh tưởng nhớ người quá cố. Bà Bacas nói rằng nhiều người bị thiệt mạng vì nạn phạm pháp. Bà cho biết, những người bị giết do tai nạn hay do bạo động đều được tưởng nhớ trong thành phố Santiago hôm 28 tháng 10 vừa qua. Ông Alejandro Alvarez, một người buôn bán khác, giải thích rằng Mexico có nhiều cách thế để diễn tả sự chết. Sọ người và bộ xương cách trí của một người phụ nữ được mặc quần áo là cách thể hiện tiêu biểu nhất của người dân Mexico. Ông Alvarez nói rằng, kể từ thời văn minh Aspect, người Mexico cười cợt trước cái chết. Thông thường, sọ người và bộ xương của người phụ nữ được đặt trên bàn thờ tưởng niệm cùng với những đồ vật khác được người quá cố trân quý như một chai tequila, một quái thuốc lá. Nhưng thức ăn khoái khẩu của người quá cố thì không thể thiếu được. Về phần mình, cha Martin Paredes Abolina, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Giáng Sinh nói rằng, ngày tưởng niệm người quá cố tại Mexico có tính cách đạo đức bình dân hơn là người Công giáo. Theo vị linh mục này, tại Mexico, người ta không biết ngày Halloween, nhưng bù lại có điều được gọi là thời gian của sọ người. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The Catholic Sun của giáo phận Boenis bang Arizona, Hoa Kỳ, cha Paredes nói rằng, ngày tưởng nhớ người quá cố của người Mexico bắt nguồn từ truyền thống của người Aztec. Người Aztec thờ thần Mictlantecuhtli, tức thần của người chết. Sau khi người Tây Ban Nha mang tin mừng đến đây, truyền thống của người Aztec được pha trộn với ngày Các Đảng, tức ngày tưởng nhớ người quá cố, được cử hành vào ngày 2 tháng 11 hàng năm. Dù vậy, đối với nhiều người Mexico, niềm tin Công giáo vẫn mạnh hơn truyền thống của người Aztec. Bà Bacas giải thích rằng, chỉ có người Công giáo mới tưởng niệm người chết bằng cách nghênh đón những người quá cố thân thương trở về. Trong một giáo xứ tại Tepoztlán, để giúp trẻ em giữ truyền thống Công giáo, người lớn không cho chúng được hóa trang thành phù thủy. Nếu chúng làm thế, chúng sẽ không được thưởng kẹo bánh. Hoa được trưng bày rất nhiều trong ngày tưởng niệm người quá cố tại Mexico. Người ta giải thích rằng, hương thơm dịu ngọt của hoa sẽ đưa người quá cố lên bàn thờ tưởng niệm. Ngoài ra, người ta đốt đèn cầy lên để giúp cho người quá cố thấy đường trở lại luyện ngục. Trong ngày 2 tháng 11, thánh lễ được cử hành tại các nghĩa trang ở Mexico. Sau khi viếng mộ người thân, người Công giáo trở về nhà và dùng bữa bằng chính thức ăn được dâng cúng trên bàn thờ tưởng niệm người quá cố. Phần lớn thức ăn được dâng cúng trên bàn thờ tưởng nhớ người quá cố là trái cây. Trẻ con Mexico thường rủ nhau đi từ nhà này sang nhà khác để xin sọ người và trái cây. Truyền thống tưởng nhớ người quá cố này được truyền cho các thế hệ tương lai xuyên qua các trường học và gia đình. Nhiều trường tổ chức các cuộc thi để xem ai trang hoàng bàn thờ tưởng nhớ người quá cố đẹp nhất. Trong các cuộc thi này, học sinh cũng được dịp học hỏi về ý nghĩa của các vật tượng trưng trong ngày tưởng niệm. Năm nay, với làn sóng bạo động gắn liền với hoạt động buôn bán ma túy ngày càng gia tăng, ngày tưởng niệm người quá cố tại Mexico có một ý nghĩa đặc biệt hơn. Hầu như không có gia đình nào tại thành phố Santiago de Tepoztlán mà không có một người thân bị sát hại trực tiếp hay gián tiếp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về ngày tưởng niệm người quá cố tại Mexico. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, kính mời quý vị và các bạn trở lại với những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư 26 tháng 10 vừa qua, ngày Cộng đoàn Tín hữu Roma họp nhau cầu nguyện với Đức Thánh Cha cho ngày hành hương 27 tháng 10, kỷ niệm giáp 25 năm biến cố Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị thực hiện ngày liên tôn cầu nguyện tại Assisi, quê hương của Thánh Francisco Assisi. Thay cho buổi tiếp kiến chung theo thông lệ, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cùng với Cộng đoàn Tín hữu Giáo phận Roma họp nhau tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican để cử hành phụng vụ suy tôn lời Chúa, cầu nguyện cho ngày các vị đại diện cho các tôn giáo trên thế giới hành hương Assisi ngày 27 tháng 10 để suy tư và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Giảng sau khi công bố bài phúc âm, Đức Thánh Cha đã xác định rằng là môn đệ, là người được Chúa Kitô sai đi, các Kitô hữu phải trở thành dụng cụ hòa bình trong một thế giới bị sâu xé vì hận thù, chia rẽ, ích kỷ và chiến tranh. Đặc biệt, phải sẵn sàng cho cuộc khổ nạn và tử đạo, sẵn sàng mất mạng sống vì Chúa Kitô để cho sự thiệt, tình yêu và hòa bình chiến thắng trong thế giới. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại những đoạn trích nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong biến cố này. Ngài đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc và mời gọi mọi người cùng Ngài khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới, biến từng người trở thành dụng cụ hòa bình trong một thế giới bị sâu xé vì hận thù, chia rẽ, ích kỷ và chiến tranh. Đặc biệt, xin Chúa cho cuộc gặp gỡ tại Assisi củng cố sự đối thoại giữa các tín hữu của nhiều tôn giáo khác nhau và trao ban ánh sáng chiếu soi trí tuệ và con tim của mọi người, để hận thù nhường chỗ cho tha thứ, chia rẽ nhường chỗ cho hòa giải, thù hận nhường chỗ cho tình yêu thương, bạo lực nhường chỗ cho sự hiền diệu và hòa bình ngự trị trên thế giới. Đức Thánh Cha giải thích về ngày suy tư cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới diễn ra tại Assisi vào ngày tiếp liền đó, tức là thứ năm 27 tháng 10, như sau. Tôi đã muốn chọn cho ngày này đề tài, các người hành hương của chân lý, các người hành hương của hòa bình, để diễn tả dấn thân mà chúng ta muốn long trọng canh tân, cùng với các thành viên của các tôn giáo khác nhau và với các người không tín ngưỡng nhưng chân thành tìm kiếm chân lý trong việc thăng tiến thiện ích đích thật của nhân loại và trong việc xây dựng hòa bình. Như là tín hữu Kitô, chúng ta xác tín rằng phần đóng góp quý báu nhất mà chúng ta có thể làm cho chính nghĩa hòa bình là lời cầu nguyện. Thiên Chúa có thể soi sáng tâm trí chúng ta và hướng dẫn chúng ta trở thành các người xây dựng công lý và hòa giải trong các thực tại thường ngày và trên thế giới. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Zakaria nói về một vị vua chính trực và toàn thắng. Đó là một vị vua không tự giới thiệu với sức mạnh nhân loại hay sức mạnh của vũ khí, và không thống trị với quyền bính chính trị và quân đội. Người là vị vua khác với các vua chúa trần gian, vì người cai trị với lòng hiền dịu và khiêm tốn. Người đến cưỡi trên lừa con, chứ không với các chiến xa của các đạo binh trần thế. Trái lại, người là vị vua quét sạch chiến xa và chiến mã, bẻ gãy cung tên và loan báo hòa bình cho các dân nước. Trong Tân Ước, vị vua đó được thiên thần loan báo là một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Biến cố trẻ sơ sinh Giê-xu chào đời là lời loan báo bình an cho thế giới. Lời loan báo ấy của ngôn sứ Zakaria trở lại trong tâm trí các môn đệ sau các biến cố khổ nạn, chết và phục sinh của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là vị vua của các người nghèo, của những người có con tim tự do khỏi sự ham hố quyền bính và giàu sang vật chất, khỏi ý muốn kiếm tìm thống trị tha nhân. Chúa Giê-xu là vua của những người có sự tự do nội tâm, khiến cho họ có khả năng thắng vượt sự ham muốn, ích kỷ trong thế giới, và biết rằng Thiên Chúa là sự giàu sang duy nhất của họ. Chúa Giê-xu là vua nghèo giữa những người nghèo. Chúa Giê-xu là vua hiền diệu giữa những người muốn sống hiền diệu. Vì thế, người là vua của hòa bình nhờ quyền năng của Thiên Chúa, là quyền năng của sự thiện, quyền năng của tình yêu. Người là vì vua làm biến mất ngựa xe và bẻ gãy cung tên của chiến tranh, một vì vua thực hiện hòa bình trên thập giá bằng cách nối liền trời và đất và xây dựng một cây cầu huynh đệ giữa loài người với nhau. Thập giá là cung nỏ của hòa bình, dấu chỉ của hòa giải, tha thứ và cảm thông, dấu chỉ cho thấy tình yêu thương mạnh hơn mọi bạo lực và đàn áp, mạnh hơn cái chết, chiến thắng được sự dữ với sự thiện và tình yêu. Vương quốc mà Chúa Kitô khai mào có các chiều kích đại đồng. Chân trời của vị vua nghèo khó hiền dịu ấy không phải là một vùng đất, một quốc gia, mà là bờ cõi thế giới vượt ngoài mọi hàng rào chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Người tạo dựng hiệp thông và hiệp nhất. Ngày nay, lời loan báo của ngôn sứ Zakaria được hiện thực trong mạng lưới lớn của các cộng đồng thánh thể trải dài ra trên toàn trái đất. Hiến tế tình yêu của vị vua hiền diệu và hòa bình ấy hiện diện trong bức khảm đá màu của các cộng đoàn này. Đó là bức khảm đá màu của Vương quốc Hòa bình chiếu tỏa bình an. Chúa Giêsu đã sai các tông đồ ra đi hiện thực vương quốc ấy khắp nơi trên thế giới. Và người sai các ông ra đi như chiên giữa đàn sói, không bị, không tiền dắt lưng và không dép. Các sứ giả hòa bình của vương quốc Chúa cũng phải ra đi, không phải với sức mạnh của chiến tranh và quyền bính. Đức Thánh Cha trích lời Thánh Gioan Kim Khẩu chú giải lệnh truyền này và nói: Cho tới khi nào chúng ta là chiên con, chúng ta sẽ chiến thắng, cả khi chúng ta có bị nhiều chó sói bao vây, chúng ta sẽ thắng vượt được chúng. Nhưng nếu chúng ta trở thành sói, chúng ta sẽ thất bại, bởi vì chúng ta sẽ không có sự trợ giúp của mục tử. Các Kitô hữu không bao giờ được rơi vào cám dỗ trở thành sói giữa các chó sói, không phải với quyền bính, sức mạnh và bạo lực mà vương quốc hòa bình của Chúa Kitô trải dài ra, nhưng với sự trao ban chính mình, với tình yêu thương cho đến tận cùng đối với các kẻ thù nữa. Chúa Giêsu không thắng thế gian với sức mạnh của vũ khí, mà với sức mạnh của thập giá bảo đảm chiến thắng. Đó cũng là hậu quả cho ai muốn là môn đệ, những người được Chúa gửi đi, sẵn sàng cho cuộc khổ nạn và tử đạo, sẵn sàng mất mạng sống vì người, để cho sự thiện, tình yêu và hòa bình chiến thắng trong thế giới. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc tới hai bức tượng khổng lồ của hai thánh Phêrô và Phaolô tại quảng trường thánh Phêrô. Thánh Phêrô cầm chìa khóa nước trời, còn thánh Phaolô thì cầm gươm. Lưỡi gươm thánh Phaolô cầm trên tay không phải là của một lãnh tụ chỉ huy các đạo binh chinh phạt các dân nước để được danh tiếng và giàu sang trên xương máu của người khác. Trái lại, nó là dụng cụ tử đạo khiến cho người đã đổ máu ra vì Chúa. Cuộc chiến của thánh nhân không phải là cuộc chiến của bạo lực, chiến tranh, mà là cuộc chiến tử đạo vì Chúa Kitô. Vũ khí duy nhất của thánh nhân là lời loan báo Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Người đã tận hiến đời mình và dốc toàn sức lực để đem sứ điệp hòa giải hòa bình của tin mừng cho tới các bờ cõi trái đất. Sức mạnh của thánh nhân là ở đó. Người đã không tìm cuộc sống an nhàn, tiện nghi, dễ dãi, tránh xa các khó khăn và chống đối, nhưng đã hao mòn vì tin mừng và đã cho hết chính mình, không giữ lại gì cả, và như thế đã trở thành sứ giả hòa bình và hòa giải của Chúa Kitô. Lưỡi gươm người cầm trong tay cũng nhắc tới sức mạnh của chân lý có thể gây thương tích và đau đớn. Thánh nhân đã trung thành phục vụ chân lý và đau khổ vì chân lý. Đó cũng là luận lý chúng ta phải theo, sẵn sàng trả giá và chịu đau khổ vì hiểu lầm, khước từ và bách hại. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là vài đoạn trích từ bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi cử hành phụng vụ lời Chúa sáng thứ Tư 26 tháng 10 vừa qua tại Roma, trước khi lên đường đi Assisi tham dự cuộc hành hương cho hòa bình thế giới vào ngày thứ Năm 27 tháng 10. Chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã quả quyết, ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Để lời nói được tích cực, ta cần luyện cho mình có cái nhìn lành sạch. Tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG đã gợi ý như sau. Trước khi tìm hiểu về họa phúc do lời nói đem lại, chúng ta cùng nhau tìm về nguồn của chúng. Những gì toát ra bên ngoài đều do cái kho tư duy. Từ cái gốc ấy đã phát sinh ra những hành vi, thái độ và ngôn từ. Tất cả đều từ bên trong. Từ cái tâm, cách nhìn, cách hiểu của chúng ta về bản thân hay về người khác. Vậy, để có thể thốt lên được những lời đem phúc, chúng ta cần làm sạch chúng tận gốc rễ. Như Đức Giê-xu dạy, những gì phát xuất từ bên trong mới làm cho người ta ra ô uế. Michel Hugo, tác giả cuốn Những nẻo đường thinh lặng, cho chúng ta cái nhìn cụ thể về gốc của ngôn từ như sau. Ngôn ngữ là những điều cao cả của con người, tuyệt tác của công trình sáng tạo. Lời nói của chúng ta khi phục vụ cho điều lành hay điều dữ đều mang theo hương thơm hay mùi hôi của nguồn nước bên trong, nơi nó phát xuất, đó là cõi lòng người ta. Có rất nhiều cách để hiểu thế giới nội tâm, nơi hình thành và sinh sản ra thiện, ác, họa, phúc, đau khổ, vui sướng của con người. Sau đây là một trong những cái nhìn tiêu biểu. Theo Don Miguel Ruiz, cuộc đời mỗi người tựa một tấm gương xuyên suốt, rất tự do, vô tư và hồn nhiên, giống như bản chất thật của con người là tình yêu thuần khiết. Tựa như một thứ ánh sáng trinh nguyên xuyên suốt, được phản chiếu thông qua chiếc gương sáng trong của mỗi người. Nhưng rồi trải qua bao năm tháng đấu tranh sinh tồn, phát triển, chúng ta còn mang theo trong nội tâm mình biết bao trăn trở, suy tư, ước mơ, có khi mâu thuẫn gay gắt. Tất cả đã tạo nên một thế giới đầy hư ảo, như là sương khói, không cho chúng ta nhìn thấy nhau một cách đúng đắn chúng ta là ai. Người này không có khả năng nhìn thấy người kia trong chính bản thân họ, là do một bức tường sương khói nằm ngay giữa những chiếc gương. Và bức tường sương mờ ấy được tạo ra do sự giải thích, cách hiểu về hình ảnh của ánh sáng khác nhau. Làm sạch chiếc gương bị ám khói, tức là tẩy rửa cái nhìn, quan điểm của chúng ta về bản thân, về người khác, sao cho tinh rồng. Chỉ khi cái nhìn đó được thanh luyện, chúng ta mới có thể nhìn nhau đúng thực trạng của mỗi người, không bị méo mó, lệch lạc. Nếu cái nhìn chúng ta đúng, thái độ, hành vi cũng như lời nói của chúng ta sẽ tự chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Vậy các bạn hãy cố gắng làm sạch chiếc gương bị ám khói, tức là tẩy rửa cái nhìn, quan điểm của các bạn về bản thân, về người khác, sao cho tinh rộng. Lời người đem phúc là người biết cách đi gieo kinh nghiệm, kiến thức, tư tưởng cao sâu, chia sẻ những gì mang ý nghĩa thâm trầm, lời hay, ý đẹp, nâng tâm hồn con người lên, giúp người phục thiện, thoát những lo buồn căng thẳng và tâm trí được bình an, giúp giải thoát khỏi những ràng buộc cột chặt con người vào những cái tầm thường của cõi đời tục lụy này, đồng thời lôi kéo hồn siêu thăng. Lời phúc được nói ra như gieo rắc hoa thơm cỏ lạ. Và quả thật là khó để nói ra những lời đem lại hạnh phúc vui tươi cho chính bản thân và cho kẻ khác. Người ta thường hay cãi nhau vì những lâu đài bằng cát. Vào một buổi xế trưa và trời trong xanh đẹp, dọc theo con đường nhỏ, một đám trẻ con nô đùa với nhau, chơi xây nhà bằng cát. Một lát sau, bọn chúng gây lộn ầm ĩ. Chúng cãi nhau vì có đứa đã xô sập nhà đứa khác. Những lâu đài bằng cát. Cãi nhau vì những lâu đài bằng cát. Ai nói rằng con người là động vật cao cấp? Một động vật đã thoát khỏi thú tánh. Không, con người vẫn còn nguyên vẹn sự man dại của một loài vật hạ đẳng. Nếu không, họ đâu có chém giết nhau, tranh giành nhau, sát phạt nhau vì những ảo vọng cuộc đời. Kết thúc những chia sẻ gợi ý vừa nói trên, Đặng Thế Dũng mời các bạn hãy thư giãn một chút qua bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc? Đây, mời các bạn theo dõi câu trả lời trong bài hát.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con chỉ sống tròn tình yêu, con chỉ là con chỉ tình yêu của làng. Vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là cả ở trong
trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ hạnh phúc. Một hôm đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ tuyệt vọng quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa và tự nhốt mình trong phòng khóc lóc suốt ngày. Một hôm, người cha ngủ thiếp đi, và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước nến. Tất cả ngọn nến đều lung linh tỏa sáng, trừ ngọn nến của đứa bé đứng ở cuối. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gái bé bỏng của mình. Ông tiến lại gần và hỏi, tại sao nến của con lại không cháy? Bé gái đáp, con đã cố gắng lắm, nhưng không được cha à. Mỗi lần con thắp nến lên, thì những giọt nước mắt của cha rơi xuống lại dập tắt hết. Nghe vậy, người cha choàng tỉnh dậy. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, sống vui vẻ với mọi người xung quanh, vì ông không muốn những giọt nước mắt lại dập tắt ngọn nến hy vọng của con ông. Quý vị và các bạn thân mến, khóc khi có một người thân qua đời là điều cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào, chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao và không làm cho người đó sống lại. Chết là lẽ tất yếu của con người, và con người sinh ra là để chết. Niềm tin Kitô giáo dạy chúng ta rằng, sự sống chỉ thay đổi mà không mất đi. Sự sống cao quý bao nhiêu, thì sự chết cũng linh thiêng bấy nhiêu. Chết là được trở về với Chúa, được sống muôn đời. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã khẳng định, nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Con người chúng ta cần phải chết đi trong thân xác, trong đam mê tội lỗi, để được sống lại trong sự sống thiêng liêng vĩnh cửu. Đại thi hào Ấn Độ Tagore cho ta một cái nhìn rất lạc quan. Ông bảo rằng, con người như một diễn viên được mời tham dự đại hội trần gian. Khi vở kịch kết thúc, bức màn sân khấu khép lại, chúng ta mới sống thật vai trò của mình. Trên sân khấu cuộc đời, mỗi người đều có một vai diễn, người làm cha, làm mẹ, làm kỹ sư, bác sĩ, làm giáo viên, công nhân, làm ông chủ hay kẻ nô lệ. Tất cả đều phải sống đúng với bổn phận, phải hoàn tất ơn gọi của mình. Nói một cách ví von hơn, Thượng Đế giống như người mẹ đang cho con bú. Khi mẹ dằn con ra khỏi bầu vú này, mẹ lại ban cho con bầu vú khác. Thiên Chúa lấy đi sự sống ở trần gian là để cho chúng ta sự sống nơi thiên đàng. Vì thế, cái chết là một ngưỡng cửa rất cần thiết để chúng ta bước vào cõi sống. Ở đó chúng ta không bao giờ phải chết nữa. Khi thần chết đến gõ cửa, ta hãy mau chóng và vui vẻ dâng lên cái chén đời ta đã sống. Nhưng để có lễ vật dâng thật ý nghĩa, chúng ta hãy sống trọn giây phút hiện tại, vì ngày mai bắt đầu từ hôm nay. chỉ ai sống hết mình với giây phút hiện tại sẽ không phải hối tiếc trong tương lai. Để Ngài trở về trong hân hoan, thì ngay từ lúc này, chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn bằng tinh thần cầu nguyện, bằng khát vọng mong chờ, bằng thái độ tỉnh thức, tin tưởng và phó thác. Nhân ngày lễ cầu cho các linh hồn, giáo hội mời gọi chúng ta tưởng nhớ đến những người thân của chúng ta đã về với Chúa. Họ đã hoàn tất hành trình trên dương thế. Tưởng nhớ không phải để u sầu khóc lóc, mà để cầu nguyện cho họ đón nhận được lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đồng thời giáo hội nhắc nhở chúng ta, những người còn đang sống, ý thức thân phận của mình mà luôn chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Lạy Chúa, con không biết Chúa sẽ đến lúc nào. Xin cho con biết tỉnh thức, sẵn sàng, để khi Chúa đến, con và mọi người sẽ không khóc vì sự chia ly, mất mát, nhưng khóc vì niềm vui, vì được trở về nhà cha, được hưởng hạnh phúc và sống mãi trong vòng tay yêu thương của cha. Amen.
Con rất nhiều bầu nhiệm tình yêu đã hiện thân giáng thế, là chính mong mừng bước đường đời trung thiên, vui sống thức hiện ước nguyện tình thiên thu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Lạy Giêsu, gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền, vui nhận kiếp thế nhân. Cầu khấn nguyện thương, giờ tay Chúa rất dịu, con được dõi bước theo sông tròn đi xa trên trời. Lạy ngôi ba Thiên Chúa thần linh, ân sư rất nhân lành, Chúa hằng thánh hóa con, cầu khẩn nguyện xin dân khuyên Chúa xưa dậy, đêm ngày hướng dẫn con thi hành thánh ý của Ngài. Amen. Alleluia. Ân tình lạy Giêsu gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền vui nhận kiếp thế nhân, cầu khẩn nguyện thương giờ này Chúa rất dịu, con được dõi bước theo sông tròn đi xa trên trời.